Sống đời từ ái bắt đầu từ chính nơi bạn. Nguyên tắc: Start where you are. A guide to compassionate living. Tác giả: Pema Chodron. Người dịch: Huỳnh Văn Thanh. Người đọc: Hướng Dương. Lời nói đầu.
Quyển sách này nói về việc đánh thức trái tim. Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào để đánh thức trái tim từ ái của mình, quyển sách này chính là lời giải đáp. Trong thời đại hiện nay, khi có rất nhiều người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ để xoa dịu cảm xúc bị tổn thương, đồng thời giảm bớt cảnh khổ đau xung quanh, những lời pháp cổ xưa được trình bày ở đây đặc biệt hữu dụng và thích hợp. Khi chúng ta nhìn thấy mình đang khép kín đối với bản thân và tha nhân, quyển sách này chính là lời chỉ dẫn cách chữa trị. Khi chúng ta nhìn thấy mình đang chấp giữ, sách này chính là lời chỉ dẫn cách buông bỏ. Những gì mà chúng ta và người khác khước từ đều có thể được cảm nhận nhờ vào sự thành thật và lòng nhân ái. Đây chính là lời pháp về cách làm thế nào để sống vì người khác mà không khép kín bản thân. Lần đầu tiên tôi được gặp các lời pháp này là trong tác phẩm The Great Path of Awakening, con đường tỉnh thức vĩ đại của vị thầy Tây Tạng sống ở thế kỷ thứ 19 là Tramgon Kondrul. Những lời pháp này được gọi là giáo lý Lo Tron, phép tu tâm, trong đó bao gồm cả một pháp thiền mang tính hỗ trợ rất cao có tên là Tonglen, cho và nhận, và pháp môn vận dụng 7 điểm quan trọng trong tu tâm. Tu tâm thức yếu được lấy từ một kinh văn xưa có tên là The Ruth Text of the Seven Points of Training the Mind, kinh văn nguyên thủy về tu tâm tất yếu của Ngài Trekawa Yeshe Dokche. Lo Tron có nghĩa là sự tu tâm. Lời pháp Lo Tron xoay quanh 7 chủ điểm, bao gồm 59 thành ngữ, nhắc nhở chúng ta cách đánh thức trái tim mình. Việc giải thích các thành ngữ chính là trọng tâm của quyển sách này. Những lời pháp thuộc Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh sự quan hệ và cộng thông với tha nhân. Chúng cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không cứng chắc đặc như chúng ta nghĩ. Thật ra có khoảng trống vô cùng lớn mà chúng ta đang sống cuộc sống thường nhật của mình bên trong đó. Cảm giác về cái tôi tách biệt cô lập và tha nhân tách biệt cô lập chính là sự hiểu lầm đầy khổ đau mà chúng ta có thể thấu hiểu và buông bỏ. Tonglen có nghĩa là nhận vào và cho ra. Pháp thiền này được thiết kế để giúp những con người bình thường như chúng ta móc nối được với sự cởi mở và hòa dịu của trái tim mình. Thay vì che giấu và bảo vệ điểm yếu của bản thân, chúng ta có thể cảm nhận việc làm một con người thực sự là như thế nào. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể mở rộng dòng sống từ bi của mình. Lần đầu tiên khi đọc những lời pháp Tonglen, tôi thật sửng sốt trước thông điệp phi thường của chúng. Đó là chúng ta có thể sử dụng những khó khăn và các vấn nạn để đánh thức trái tim, thay vì xem các khía cạnh bất như ý của cuộc đời như thể những chướng ngại. Tramgon Kondrul đã trình bày chúng như là nguyên liệu cần thiết cho việc đánh thức lòng từ ái tự nhiên. Chúng ta có thể bắt đầu từ nơi chúng ta đang hiện hữu. Tuy lời bình của Ngài Con Trun nhấn mạnh chủ yếu vào việc gánh chịu đau khổ của tha nhân, nhưng rõ ràng là trong thời đại ngày nay, điều cần thiết là phải nhấn mạnh đến bước đi thứ nhất, đó là phát triển lòng từ cho các vết thương của chính chúng ta. Lòng từ vô điều kiện đối với chính mình sẽ dẫn đến lòng từ vô điều kiện đối với tha nhân. Nếu đứng trên lập trường của mình và không bao giờ từ bỏ bản thân, chúng ta có thể đặt mình trong quan điểm của người khác và chẳng bao giờ từ bỏ họ. Lòng từ chân chính không xuất phát từ sự mong muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta, mà là xuất phát từ việc nhận ra sự giống nhau giữa chúng ta với tha nhân. Về sau, tôi còn được nghe những lời giảng này trình bày theo phong cách hiện đại hơn từ chính thầy của tôi, tôn giả Chogyam Trungpa. Những lời giảng này có trong quyển Training the Mind and Cultivating Loving Kindness, Tu Tâm và Dung Bồi Lòng Từ Ái. Tôn giả Trungpa có nói rằng lần đầu tiên Ngài được nghe những lời pháp này lúc còn rất trẻ, và điều đó đã khiến Ngài vô cùng vui mừng khi thấy rằng giáo lý nhà Phật có thể hết sức thực dụng và hữu ích trong cuộc sống thường nhật. Ngài cũng nhận được cảm hứng để nhận ra chúng ta có thể mang theo mọi thứ chúng ta gặp gỡ trên con đường của mình và sử dụng chúng để đánh thức trí thông minh, lòng từ ái và mang lại một cái nhìn mới mẻ. Vào mùa đông năm 1992 và 1993, tôi có hướng dẫn những khóa hành thiền kéo dài một tháng được gọi là Dathun theo giáo pháp Lô Tron và pháp môn thiền định Tonglen. Điều quan trọng nhất là những người tham gia rất muốn luyện tập thực hành những lời dạy này khi các khó khăn trong cuộc sống thường nhật phát sinh. Chúng tôi xem Dathun như một cơ hội để thuộc lòng các lời giáo huấn cũng như áp dụng chúng trong mọi tình huống, nhất là những tình huống mà chúng ta thường thích đổ lỗi, chỉ trích hoặc phớt lờ. Tức là chúng tôi xem đây như một cơ hội sử dụng các lời pháp để liên kết tức thì bằng một trái tim rộng mở và một tâm thức rộng mở với thái độ tiêu cực mà chúng tôi nhìn thấy nơi bản thân mình lẫn tha nhân. Ngay cả đối với những người chưa quen với thiền định, lời pháp Lô Tron cũng cho thấy rõ khả năng thay đổi hoàn toàn. Chúng ta có thể giao kết tự ái với điều mà chúng ta thường thích gạt bỏ qua một bên và có thể học cách buông bỏ cũng như chia sẻ điều mà chúng ta thích ôm giữ nhất. Đối với những người cảm thấy đã sẵn sàng tu tập thiền định, tu tập pháp môn Tonglen và tiếp thu các thành ngữ Lô Tron, việc làm này sẽ giúp hiểu được yêu thương thật sự có nghĩa là gì. Đây là phương pháp để chúng ta có thể thoải mái và cởi mở bước vào cuộc sống tự ái một cách vô điều kiện. Nó đặc biệt được thiết kế dành cho những ai thấy mình đang sống trong những giờ phút tối tăm. Cầu mong quyển sách này sẽ hữu ích.
1. Không trốn tránh thì không có vấn đề.
Chúng ta đã có đủ mọi thứ chúng ta cần. Không việc gì phải tự canh tân nữa. Hết thảy những sai lầm mà chúng ta đang đè lên chính mình. Nỗi sợ hãi dai dẳng và nặng nề rằng chúng ta xấu, rồi sự mong rằng chúng ta tốt. Những cá tính rõ ràng chúng ta đang hết sức bám giữ. Sự cáu giận, thái độ ghen tị và các chứng nghiện chưa bao giờ phạm vào tài sản uyên nguyên của chúng ta. Chúng như những đám mây tạm thời che khuất mặt trời. Nhưng bất kỳ lúc nào, sự ấm áp và rực rỡ của chúng ta cũng vẫn ở ngay đó. Đây mới chính là cái tôi đang thực sự là của chúng ta. Chúng ta là một cái chớp mắt tạm rời khỏi trạng thái tỉnh thức hoàn toàn. Việc nhìn chúng ta theo cách như thế này khác hẳn với thói quen bình thường của chúng ta. Với cách nhìn này, chúng ta không cần phải thay đổi. Bạn có thể cảm thấy khốn khổ đến mức nào? Cái đó tùy ở bạn, và bạn vẫn là ứng cử viên đủ tư cách để đạt được giác ngộ. Bạn có thể cảm thấy mình đang bị trói chặt một cách tuyệt vọng trong thế gian này. Nhưng cảm giác đó thuộc về bạn, chứ không phải là thứ gì cần vứt bỏ hay cải tiến. Có vô vàn những thứ nặng mùi mà chúng ta rất ghét hoặc không thích. Điều thú vị, những gì chúng ta hết sức yêu mến liên quan đến cái tôi của chúng ta, những nơi mà tại đó chúng ta cảm thấy kiêu hãnh hay hào hứng, những thứ này cũng thuộc chúng ta. Với những pháp môn được trình bày trong sách này, bạn có thể bắt đầu tại chính nơi bạn đang ở. Nếu bạn đang cảm thấy tức giận, buồn chán hay mất mát, các pháp môn này chính là dành cho bạn, bởi chúng sẽ khuyến khích bạn sử dụng những điều bất như ý trong cuộc đời như một phương tiện để đánh thức lòng từ bi cho chính bạn và tha nhân. Những pháp môn này chỉ cho chúng ta cách chấp nhận bản thân, cách quan hệ trực tiếp với khổ đau, cách để dừng ngay thái độ trốn tránh khỏi những nỗi đau trong cuộc sống. Chúng chỉ cho chúng ta cách hợp tác chân tình với cuộc sống đúng như nó đang là. Khi nghe nói tới chữ từ bi, tất nhiên chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện làm việc với tha nhân hoặc chăm sóc người khác. Lý do khiến chúng ta thường không sẵn sàng vì người khác, cho dù người đó là con cái, cha mẹ hay ai đó đang lăng mạ hoặc khiến chúng ta hoảng sợ, đó là chúng ta đã không sẵn sàng vì chính mình. Có những phần trong cái tôi của chúng ta hết sức đáng ghét, đến độ bất cứ khi nào chúng bước đến là chúng ta sẽ bỏ chạy. Bởi trốn tránh nên chúng ta không ngừng vắng mặt tại nơi đó, ngay tại điểm đó, chúng ta không ngừng bỏ lỡ khoảnh khắc chúng ta đang hiện hữu. Thế nhưng nếu có thể trải nghiệm khoảnh khắc đang hiện hữu bên trong đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó thật quý báu và hoàn toàn mới mẻ. Nó chưa bao giờ xảy ra lần thứ hai. Người ta có thể nhận thức và tán thưởng mỗi khoảnh khắc. Chẳng có gì thiêng liêng hơn cho bằng, chẳng có gì mênh mông hay tuyệt đối cho bằng. Thật vậy, chẳng thể có điều gì hơn được. Chừng nào chúng ta hiểu được nỗi khổ đau của cá nhân mình, chừng nào chúng ta liên kết được trọn vẹn với mọi sự khổ đau, chừng đó chúng ta mới đạt được đủ tinh thần vô úy, sự dũng cảm và đủ để trở thành một chiến sĩ sẵn sàng cảm nhận nỗi khổ đau của người khác. Chừng đó chúng ta mới có thể cảm nhận nỗi khổ đau của tha nhân, bởi chúng ta sẽ khám phá ra rằng nỗi khổ đau của họ và nỗi khổ đau của chúng ta là một. Tuy nhiên, để làm được việc này, chúng ta cần mọi sự giúp đỡ có thể có. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ mang lại sự giúp đỡ đó. Những công cụ mà bạn sẽ được cung cấp bao gồm 3 pháp môn hết sức hữu dụng. 1. Phép tọa thiền cơ bản được gọi là Samatha Vipassana. 2. Thực hành nhận và cho được gọi là Tonglen. 3. Hành tập áp dụng các thành ngữ được gọi là tu tâm thất yếu, tức lo tròn. Tất cả các pháp môn này đánh thức niềm tin rằng trí tuệ và lòng từ bi mà chúng ta đang cần đều đã có sẵn bên trong chúng ta. Chúng giúp chúng ta hiểu cái tôi của mình, những phần xù xì và những phần phẳng mượt. niềm đam mê, tính hung hăng, sự vô minh và trí khôn của chúng ta. Lý do khiến người ta làm hại người khác. Lý do khiến hành tinh này bị ô nhiễm và con người ngày nay sống không được mỹ mãn. Chính là vì người ta không biết, không tin hay không yêu đủ cái tôi của mình. Kỹ thuật thiền tọa có tên Samatha Vipassana, tĩnh lặng, thấu hiểu, chính là cái chìa khóa vàng giúp chúng ta thấu hiểu cái tôi của mình.
Pháp thiền Samatha Vipassana.
Trong pháp thiền Samatha Vipassana, chúng ta ngồi thẳng lưng với hai chân vắt chéo, mắt mở, hai bàn tay tựa lên đùi. Sau đó, ý thức về hơi thở của mình khi nó đi ra. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có mặt ngay tại nơi đó, cùng với hơi thở. Mặt khác, nó cũng cực kỳ thư giãn, thoải mái và nhẹ nhàng. Việc nói phải có mặt ở đó cùng với hơi thở khi nó đi ra. Tương tự như cách nói phải hiện sinh một cách trọn vẹn. Bằng cách tỉnh táo nhận biết hơi thở khi nó đi ra, chúng ta cũng có thể tỉnh táo nhận biết những điều khác đang diễn ra. Âm thanh trên đường phố, ngọn đèn đang cháy trên tường, những điều này có thể chiếm mất sự chú ý của chúng ta, nhưng chúng không được làm cho ta bị sao lãng. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục ngồi ở ngay đó, tỉnh táo nhận biết hơi thở khi nó đi ra. Nhưng việc hiện sinh cùng với hơi thở chỉ là một phần của kỹ thuật này. Những suy nghĩ đang diễn ra không ngừng trong đầu óc của chúng ta chính là một phần khác nữa. Chúng ta đang ngồi ở đó trong sự trò chuyện với chính mình. Khi bạn nhận ra mình đang suy nghĩ, bạn hãy đặt cho nó cái tên là suy nghĩ. Khi tâm trí bạn lang thang hướng sang nơi khác, hãy tự nói với mình suy nghĩ. Cho dù các suy nghĩ của bạn thuộc loại mạnh bạo, đầy lòng từ ái hay thấm đẫm vô minh và sự phủ nhận, cho dù các suy nghĩ của bạn mang tính lo âu hay sợ hãi, cho dù các suy nghĩ của bạn là suy nghĩ tâm linh, suy nghĩ thú vị về việc bạn đang hành thiền giỏi đến mức độ nào. Suy nghĩ có tính giải khuây, suy nghĩ phấn chấn, bất kể chúng là gì, bạn hãy chỉ đơn giản gọi tên nó là suy nghĩ mà không phê phán hay khe khắc, và hãy làm điều này bằng sự thành thật lẫn dịu dàng. Việc chạm vào hơi thở phải thật nhẹ nhàng, chỉ 25% ý thức chạm vào hơi thở. Bạn không bấu víu hay kìm hãm nó, bạn cởi mở, đồng thời cho phép hơi thở hòa quyện cùng với không gian căn phòng, cho phép hơi thở của bạn đi thẳng ra không gian. Thế rồi, có điều gì đó giống như một khoảng ngưng, một lỗ hổng, cho đến khi hơi thở đi ra trở lại lần nữa. Trong khi bạn hít vào, có thể có cảm giác mở rộng và chờ đợi nào đó. Điều này cũng giống như việc kéo chuông cửa và chờ người ra trả lời. Thế rồi, bạn kéo chuông cửa lần nữa và chờ người ta lên tiếng. Có thể đầu óc bạn sẽ lang thang chạy đi nơi khác và bạn nhận ra mình lại suy nghĩ lần nữa. Đến lúc này, bạn hãy sử dụng kỹ thuật gọi tên. Điều quan trọng là phải tuân thủ đúng theo kỹ thuật này. Nếu bạn thấy giọng điệu khi gọi tên của mình có vẻ tiêu cực, y như thể bạn đang nói, chán thật, lại suy nghĩ rồi. Nếu bạn thấy mình đang khắt khe với bản thân, hãy nói lại một cách dịu dàng, thoải mái. Điều này không giống chút nào với thái độ cố gắng đè ép các suy nghĩ đó. Thay vì thế, hãy thật dịu dàng. hãy sử dụng phần gọi tên trong kỹ thuật hành thiền này như một dịp để phát triển sự dịu dàng và từ ái với cái tôi của mình. Bất kỳ cái gì xảy đến cũng đều là tốt cả trong khuôn khổ pháp thiền này. Vấn đề là bạn có thể nhìn nó một cách chân thực và hãy làm bạn với nó. Tuy điều này khó khăn thật nhưng nó hết sức hữu dụng trong việc chấm dứt thái độ tránh né bản thân. Nó hữu ích cho việc biết rõ hoàn toàn rằng bạn đang trốn tránh, khép kín, phủ nhận, chỉ trích người khác, thấu suốt hết mọi ngõ ngách. Bạn cũng có thể thấu suốt bằng một cảm giác hài hước và nhân ái nào đó. Bằng cách hiểu chính mình, bạn sẽ trở nên hiểu được cả về con người nói chung. Chúng ta hoàn toàn tiếp cận, hoàn toàn hiện hữu cùng lúc bên trong điều này. Do vậy, khi nhận ra bạn đang trò chuyện với chính mình, hãy gọi tên điều đó là suy nghĩ và chú ý giọng điệu của bạn. Hãy làm điều đó thật từ ái, dịu dàng và hóm hỉnh. Lúc này, bạn sẽ thay đổi những cấu trúc bám rễ phổ biến ở toàn thể con người. Lòng từ bi đối với tha nhân bắt đầu bằng sự từ ái đối với chính mình.
Hàm tập lo tròn.
Nội dung chủ yếu của quyển sách này là pháp môn và giáo lý lo tròn. Pháp môn lo tròn tu tâm có hai yếu tố: hàm tập, tức phép thiền định tôn len, và lời pháp dưới dạng những thành ngữ. Quan niệm cơ bản của lo tròn là chúng ta có thể làm bạn với những gì chúng ta khước từ, những gì chúng ta xem là xấu trong cái tôi của chúng ta và trong tha nhân. Cùng lúc, chúng ta có thể học cách nhân ái với những gì chúng ta yêu mến, những gì chúng ta xem là tốt. Nếu bắt đầu sống theo cách này, một điều gì đó trong chúng ta đã bị chôn vùi một thời gian dài nay sẽ bắt đầu lớn mạnh lên. Theo truyền thống, cái điều gì đó này được gọi là tâm bồ đề bodhicitta, tức trái tim tỉnh thức. Đó là một điều gì đó chúng ta đã có nhưng thường chưa được khám phá. Điều này giống như thể chúng ta nghèo đói và lạnh lẽo mà chúng ta không biết ngay bên dưới đất nơi chúng ta nằm ngủ là một hũ vàng. Hũ vàng đó cũng giống như tâm bồ đề. Sự bần hàn của chúng ta xuất phát từ sự không biết rằng vàng đang ở ngay đây mà luôn luôn tìm kiếm ở nơi khác. Khi chúng ta nói về sự hoan hỷ, giác ngộ tỉnh thức hay sự đánh thức bồ đề tâm, tất cả điều đó có nghĩa là chúng ta biết vàng đang ở ngay đây và chúng ta nhận ra nó vẫn luôn luôn đang ở ngay đây. Thông điệp cơ bản của giáo pháp lo tròn là nếu đó là đau khổ, bạn có thể học cách giữ vững sự bình thản và bước đến gần sự đau khổ hơn. Hãy thay đổi thói quen thường lệ là đoạn trừ và tránh né. Hãy nhìn thẳng vào nghịch cảnh và bình tâm tĩnh trí. Lo tròn mang đến một thái độ khác đối với những điều bất như ý. Nếu đó là khổ đau, bạn phải không chỉ sẵn sàng chấp nhận nó mà còn cho phép nó đánh thức trái tim cũng như giúp bạn dịu hòa. Bạn sẽ học được cách bao dung nó. Nếu đó là một kinh nghiệm thú vị hay vui sướng, thường chúng ta muốn bám giữ và làm cho nó tồn tại lâu dài. Chúng ta không muốn có ý chia sẻ nó. Pháp môn lo tròn khuyến khích Nếu chúng ta thích thú trước những gì đang trải nghiệm, hãy nghĩ đến những người khác và cầu chúc cho họ cũng cảm nhận được điều đó. Hãy chia sẻ của cải, hãy nhân ái với niềm vui của mình. Hãy cho đi những gì bạn mong muốn nhất. Hãy tự ái với những hiểu biết sâu sắc và niềm vui của bạn. Thay vì sợ rằng chúng ta sẽ vuột mất và ôm giữ chúng, bạn hãy chia sẻ chúng. Cho dù đó là khổ đau hay vui sướng, thông qua lô tròn, chúng ta sẽ vươn đến ý nghĩ cho phép kinh nghiệm của chúng ta hiện hữu, đúng như nó đang là, mà không cố gắng thao túng, xua đuổi hay chấp giữ. Những khía cạnh hạnh phúc lẫn khổ đau đều trở thành chìa khóa để đánh thức tâm Bồ Đề. Có một câu nói diễn tả nguyên lý tiềm ẩn của pháp môn Tonglen: được và thắng cho người, thua và thiệt thì dành cho tôi. Từ trong tiếng Tây Tạng dùng để chỉ sự kiêu căng hay ngạo mạn, Nga Gyan nói nôm na là tôi chiến thắng, tôi là trên hết. Bản ngã, chính thái độ tôi chiến thắng này là nguồn gốc của mọi khổ đau. Điều cốt yếu mà những gì câu nói này muốn nhắm đến là những chữ như chiến thắng và thất bại hoàn toàn không tách rời khỏi việc chúng ta đang bảo vệ cái tôi của mình thế nào, đang che chắn con tim của mình ra sao. Cảm giác chiến thắng của chúng ta chỉ có nghĩa là chúng ta đang bảo vệ con tim của mình đủ để không có bất kỳ cái gì xâm nhập vào được, và chúng ta nghĩ mình thắng trong cuộc chiến này. Bộ áo giáp bao quanh điểm yếu của chúng ta, con tim bị tổn thương, giờ đây lại càng được gia cố thêm và thế giới của chúng ta trở nên nhỏ bé hơn. Có thể chẳng có cái gì xuyên thấu được vào để gây cho chúng ta cảm giác sợ hãi trong suốt cả tuần lễ thật. Nhưng lòng can đảm của chúng ta bị yếu đi và ý thức quan tâm đến người khác cũng trở nên hoàn toàn bị mờ tối. Chúng ta có thực sự chiến thắng trong cuộc chiến này không? Trái lại, cảm giác thất bại của chúng ta đã bị điều gì đó xâm lược vào. Có một cái gì đã chạm vào điểm yếu của chúng ta. Vật dễ bị tổn thương này đã được chúng ta không ngừng che bọc qua bao nhiêu năm tháng. Và rồi, một điều gì đó đã chạm vào nó. Có thể vật đã chạm vào nó là một con bướm, nhưng trước đây chúng ta chưa bao giờ bị như vậy cả. Điều đó thật hết sức dịu dàng, êm ái. Bởi trước đây chúng ta chưa từng cảm nhận như vậy, nên giờ đây chúng ta đi ra chợ mua những cái ổ khóa, áo giáp sắt và súng để chúng ta chẳng bao giờ phải cảm thấy như vậy lần nữa. Chúng ta cố gắng đủ mọi cách mang 7 đôi giày chồng vào nhau cùng một lúc sao cho chúng ta không phải cảm thấy mặt đất. Đeo một lúc 12 cái mặt nạ sao cho không ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của chúng ta. Mặc 19 bộ áo giáp để không có cái gì có thể chạm được vào da, chứ đừng nói chi đến trái tim của chúng ta. Những chữ chiến thắng và thất bại này gắn chặt với cách chúng ta đang cầm tù mình như thế nào. Cảm giác bối rối thật sự nảy sinh từ sự không biết rằng chúng ta giàu có vô biên, và cảm giác bối rối đó càng sâu đậm thêm mỗi lần chúng ta chìm trong logic thắng thua như thế này. Nếu anh chạm được tôi, đó là thất bại, và nếu tôi khéo che chở được mình không bị chạm vào thì đó là chiến thắng. Việc nhận chân ra của cải của mình sẽ làm chấm dứt sự bối rối và hoang mang của chúng ta, nhưng cách duy nhất để làm được điều đó chính là cứ mặc cho mọi thứ rời ra từng mảnh. Và đây lại là điều mà chúng ta sợ hãi nhất, sự thất bại tối hậu. Thế nhưng, việc cứ mặc cho mọi thứ tan ra thành từng mảnh, thật ra sẽ cho phép luồng gió mới thổi vào bên trong tầng hầm cũ kỹ, thiêu mốc của trái tim mà chúng ta đang có. Việc nói rằng thua thiệt cứ dành cho tôi không có nghĩa là mang thái độ thống khổ, hãy đáp vào đầu tôi, hãy hành hạ tôi và lạy Thượng Đế, cầu cho tôi đừng bao giờ được hạnh phúc. Nó chỉ có nghĩa là bạn có thể mở rộng con tim khối óc mình và nhận biết cảm giác thất bại là như thế nào. Bạn cảm thấy mình quá thấp, sức khỏe kém, bạn quá mập và ngu ngốc. Bạn tự nói với mình, không có ai yêu thương tôi hết, tôi luôn luôn cảm thấy bị bỏ rơi. Tóc tôi đang bạc, da tôi đầy mụn, chân tôi to quá. Tất cả những điều đó được xếp vào loại thất bại, sự thất bại của cái tôi. Chúng ta không muốn trở thành cái tôi đang là của mình. Thế nhưng chúng ta chẳng bao giờ có thể nối kết được với gia tài uyên nguyên của bản thân. Chừng nào chúng ta còn vướng mắc trong những lý tưởng cho rằng chúng ta phải trở thành ai đó, rằng chúng ta phải ngửi thấy khác hay phải nhìn khác. Hơn nữa khi bạn nói hãy dành chiến thắng cho người khác thay vì muốn giữ điều đó cho bản thân, bạn sẽ có cảm giác chia sẻ toàn bộ những điều thú vị trong cuộc sống của mình. Bạn đã giảm được một ít cân, bạn thích hình ảnh của mình khi nhìn vào gương, bạn thình lình cảm thấy mình có một giọng nói rất dễ thương, hay ai đó phải lòng bạn, hoặc bạn phải lòng ai đó. Trời đang đổi mùa, và điều đó thấm suốt vào trái tim bạn, hay bạn bắt đầu để ý đến tuyết trên đỉnh Vermont, hoặc cách mà những hàng cây lay động trong gió. Với bất kỳ cái gì bạn muốn có, bạn đều bắt đầu phát triển thái độ muốn chia sẻ nó, thay vì khắt khe hay e ngại với nó. Có thể các thành ngữ sẽ gây khó khăn cho bạn. Chúng ta nói ra những điều đại loại như đừng ghen tị và bạn nghĩ làm sao họ biết chứ? Hoặc hãy biết ơn mọi người và bạn tự hỏi cách thế nào làm được hay tại sao phải bận tâm đến điều đó. Một số thành ngữ chẳng hạn hãy luôn luôn thiền bất cứ khi nào cảm thấy bực bội, cổ vũ bạn hãy nhìn xa hơn nghĩa thông thường. Những thành ngữ này không phải lúc nào cũng thuộc loại mà bạn muốn nghe, chứ đừng nói gì đến vấn đề tìm thấy cảm hứng. Nhưng nếu chúng ta tập luyện chúng sẽ trở nên giống như hơi thở, ánh mắt, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta. Chúng sẽ trở nên giống như những mùi chúng ta ngửi, âm thanh chúng ta nghe. Chúng ta có thể cho phép chúng thẩm thấu vào toàn thể hiện hữu của mình. Điều đó mới quan trọng. Những thành ngữ này chẳng phải lý thuyết suông hay trừu tượng. Chúng có liên quan thực sự với cái tôi đang là của mình và có liên quan chính xác với những gì đang xảy đến cho chúng ta. Chúng hoàn toàn thích hợp với cách chúng ta trải nghiệm sự vật, cách chúng ta quan hệ ra sao với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Chúng thuộc về cách chúng ta quan hệ ra sao với khổ đau, sợ hãi, hoan hỷ, khoái lạc và cách những điều đó có thể làm chuyển biến chúng ta đầy đủ và hoàn toàn. Khi dụng công tập luyện những thành ngữ này, cuộc sống đời thường của chúng ta liền trở thành con đường của sự tỉnh thức.